Chúng con kính bạch Thượng Tọa Thượng Giác Hạ Nhàn. Chúng con hàng Phật tử tại gia tại đạo tràng Trang Nghiêm Thanh Tịnh Hà Nội, 26 Hàng Bài và 58 đường ven hồ Văn Chương. Chúng con hôm nay vô cùng hoan hỷ được đảnh lễ Thầy. Lời đầu tiên chúng con kính chúc Thầy vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúng con vô cùng ngưỡng mộ công đức và tài đức tu hành của Thầy, và chúng con cũng được nghe rất nhiều các bài pháp của Thầy và được học các lời dạy của Thầy từ xa. Nhưng hôm nay chúng con lại vô cùng hoan hỷ vì chúng con được đảnh lễ Thầy, và chúng con cũng mong được Thầy cho chúng con những lời dạy vàng ngọc để chúng con khai mở trí tuệ và tu hành tinh tấn hơn. Và khi vãng sinh thì chúng con, đạo tràng chúng con được về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Mậu Tuất. Thầy rất là vui khi ở khu chiên tu nghe quý Phật tử vào đây để tham dự lễ ở chùa Vĩnh Minh của Thượng Tọa Nguyên Hiền. Đúng ra chương trình thì mỗi chủ nhật Giác Nhàn lên trên này giảng, tuy nhiên hôm nay quý Phật tử quý mến đến Giác Nhàn nói riêng cũng như đến với Tịnh Thất Quan Âm nói chung, cho nên đây là chương trình ngoại lệ. Vâng. Thường thì khi chúng ta đến một cái tổ chức số lượng đông người, chúng ta phải báo trước khoảng tuần, hai tuần. Giống như chúng tôi mà sắp xếp tổ chức cái pháp hội ở Vĩnh Nghiêm là phải chuẩn bị 2 tháng. Khi mình chuẩn bị như vậy thì cái nơi để chuẩn bị lo lắng cho mình nó sẽ đầy đủ tươm tất. Tuy nhiên hôm nay mấy Phật tử cũng vì công việc bận biểu tập trung sắp xếp cho đoàn đi, cho nên thành ra cái thủ tục để mình đến từng địa điểm nó chưa có thủ tục về cái việc sắp xếp á. Vì Giác Nhàn cũng ngỡ ngàng là bởi vì đang tịnh tu với đó, nghe các vị báo là cái lịch nó kín hết, chiều nay phải lên lại. Chứ đúng ra thì khi nghe đoàn đến thì Giác Nhàn chuẩn bị cơm nước để chiều hôm nay đãi quý vị. Cơm chùa thì nó không có bằng cơm tiệm, nhưng mà nó lại thức ăn nguyên chất, đậu hũ cũng làm, rau sạch thầy trồng với đó mang lên. Thành ra thì nghe quý vị kêu đã đặt cơm trên Đà Lạt thì thấy cũng hơi buồn. Vì Nhân Nhàn rất là thích nấu cơm chay cho người ta ăn miễn phí. Như các đoàn ở Sài Gòn lên đây ghé ngang qua ăn cơm thôi, không biết nghe pháp, thỉnh pháp, cúng dường gì cả, giống như đoàn quý vị. Nhưng mà Nhân Nhàn cũng rất là hoan hỷ cho họ ăn một buổi cơm chay thì họ cũng giảm ăn một buổi thịt, đúng không ạ? Thay vì họ lên Đà Lạt họ ăn thịt trên đó thì bây giờ họ ăn chay dưới này, họ đã ăn thịt trên đó. Thành ra là cứ nhiều người ăn chay chừng nào thì người ta bớt giết chừng đó, thì con thú nó sống thêm vượt vài ngày. Cho nên cái người ăn chay đó thọ mạng họ kéo dài, là do họ không có cộng tác để người khác giết cho mình ăn. Thành ra thì điều này Giác Nhàn chỉ nhắc nhở sơ với các vị trưởng đoàn. Khi mà mình đến một cái tổ chức, nhất là những chùa chiền, hoặc mình đi đến nhà bạn mình cũng phải gọi điện mình hỏi trước bạn có rảnh hay không, đúng không ạ? Thì cái này thực sự cái thủ tục của Giác Nhàn hồi xưa ở bên Mỹ là người ta tươm tất về chuyện này. Nhưng hôm nay Giác Nhàn rất là vui, vui mới lên đây, chứ nếu mà không vui không có lên đâu, đúng không? Thì Ý Giác Nhàn muốn nói thêm là khi quý vị về nhưng mà không có báo trước như vậy đó thì cái lo nó không có được tươm tất đầy đủ, thành ra là nó ngắn quá, trong thời gian có vài mươi phút à. Thành ra thì bữa nay cũng có một cái đoàn ở Tuốt Quảng Đông Trung Quốc, họ chuẩn bị cả năm rồi họ về đây, họ ở đây một tháng để họ dự lễ Vu Lan ngày 9 tháng 7 luôn. Thành ra là họ có một chuyến đi xa thì họ phải chuẩn bị trước, họ coi trên trang web cái ngày nào Giác Nhàn có mặt, rồi giờ nào giảng đó, thì trang web vôlườngthọ.vn nó đầy đủ cái thông tin trên đó. Rồi hôm nay Giác Nhàn mới mượn cái phòng dạy đệ tử quy của quý thầy thứ ba, thứ năm, thứ bảy dạy cho các em ở xung quanh đây cũng được mấy trăm em. Vì vậy cho nên vừa nghe như vậy thì sực nhớ ra là phải dùng cái phòng này để nói chuyện với quý vị, nó vừa phải số lượng người, còn chánh điện để cho mấy Phật tử họ tu tập tối hôm nay. Thì hôm nay các vị đến thì Giác Nhàn rất là hoan nghênh để mà chào đón và sắp xếp một cái phòng để tiếp quý vị. Thì tại tỉnh Thất Quan Âm, từ khi Giác Nhàn ở bên Mỹ về lại, chắc một số những người cũng xem đĩa là Giác Nhàn phổ biến cái bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Nó có 3 bộ, đó là bộ Tam Biên nó có 4 quyển mà 2 cuốn. Rồi bộ Tục Biên nó có 1 cuốn 2 quyển, và bộ Tăng Quảng Chánh Biên nó có 2 cuốn 4 quyển. Thì tổng cộng nó là 5 cái cuốn dày như vậy. Nó có 990 cái lá thư của Tổ sư Ấn Quang. Thì Giác Nhàn rất là tâm đắc cái bộ sách này. Những người xem những cái đĩa dạo gần lại đây, 3-4 tháng dạo gần lại đây, thì Giác Nhàn chuyên để hành trì theo lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Thì cái đường lối của Ngài tu tập nó đi từ cái căn bản, nghĩa là mình phải hoàn thiện được cái bổn phận trong gia đình của mình. Nếu người đó không có hoàn thiện được cái bổn phận trong gia đình của mình thì mình tu để mà về Tây Phương Cực Lạc nó trở ngại. Cho nên cái bài kệ tu trì đó là Ngài giờ nói là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc. Dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Thì đây là cái bài kệ nó tóm tắt cả một cái cuộc đời của Ngài trong đó. Giờ cái luân thường tức là cái bát đức, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, chúng ta làm không xong nổi. Chúng tôi thì mới gặp quý vị không biết như thế nào, cho riêng tỉnh thất của chúng tôi từ nhiều năm lại đây thì thấy con cái bỏ bê cha mẹ, không có lo trọn vẹn. Cho nên lúc trước chùa chúng tôi chứa 800 bà cụ, lo hết ăn uống đầy đủ tất tần tật mọi thứ, mà khi kêu con lên là mấy đứa con nó kêu con bận chuyện này con bận chuyện nọ không có lên, cha mẹ bệnh là chúng tôi lo hết toàn vẹn. Nhưng mà khi ngáp ngáp gần chết thì nó thích mang về để phúng điếu, báo hiếu cái lúc mà gần chết rồi, chứ còn sống lo họ không lo. Thì chúng tôi nhìn kỹ vô thấy những cụ này, cái nhân của họ lúc lớn lên họ cũng lo cho vợ, cho chồng, cho con, họ không nghĩ đến cha mẹ. Thì bây giờ con cái họ cũng sẽ gì, nghĩ đến chồng, đến con, cũng không lo đến lại cho cha mẹ. Cái nhân quả phải không ạ? Đây. Thì chúng tôi nhìn sâu thẳm vô trong thấy cái lời dạy của Ấn Tổ nói, con cái bây giờ mà tìm ra một người gọi là tột cùng của cái hiếu, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo, trọn vẹn một cái hiếu khó vô cùng. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn quay trở lại lấy cái lời dạy của Ấn Tổ áp dụng vào trong gia đình, thấy gia đình mình nó mất gốc mất. Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện. Nếu mà làm trọn vẹn được cái gốc này đó thì người này gọi là thiện nhân. Nếu mà không trọn vẹn được cái gốc này thì người này không phải là thiện nhân. Mà nó không phải là thiện nhân thì niệm Phật không vãng sanh được. Cho nên cái phước của nhân thừa đó là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát. Cái người mà đã đạt được cái từ tâm bất sát là họ quyết định thương chúng sanh chứ không ăn thịt chúng sanh được nữa. và có lòng từ vô tận, coi chúng sanh đau khổ dường như bản thân mình với chúng sanh là một thể. Khi mà mình nhìn thấy tận cùng của cái tâm từ, gọi là từ tâm bất sát, là mình thấy chúng sanh với mình là một thể. Chỗ này là chỗ thâm sâu. Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, tứ sanh phụ mẫu, gà vịt heo chó, người thân bằng quyến thuộc. Hôm nay quý vị về ngồi tại đây quý chúng với quý mến chúng tôi mà nghe chúng tôi nói chuyện thích thú như vậy là thân bằng nhiều đời rồi, chứ không thôi là không thể nào ngồi để được đâu. Chúng tôi nói chắc là như vậy. Có những đoàn họ đến họ chỉ tham quan, hoặc là có nhiều người họ cũng không thích vô chùa nữa đó, vì cái duyên không có. Mà khi có cái duyên họ chịu ngồi lắng nghe, họ quý mến mình, đó là thân bằng nhiều đời. Thì mình phải làm dùng cái tâm chân thật để mình đối đãi với họ. Ở đây là cái nhân duyên rồi. Vì vậy cho nên cái việc mà để mà mình nhìn chúng sanh với mình là một thể, cái tâm này nó bao dung rộng lắm. Cho nên thành ra các hàng Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ, Ngài cũng đau khổ, cảm được cái nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên có nhiều vị gọi là Bồ Tát hay thường khóc. Khóc ở đây khóc vì chúng sanh đau khổ chứ không phải Ngài khổ. Rồi mới tìm cái phương pháp để cứu khổ chúng sanh. Thì như vậy hôm nay mình làm sao mình đi về lại nhà, mình phải tròn một bổn phận. Bà đối với cháu phải tròn bổn phận là một người bà tốt. Và khi mình là một người tốt rồi, nó ảnh hưởng đến gia đình của mình. Mà cái tốt mà đại biểu cho cái tốt đó là 10 cái điều thiện. Thân mình là tuyệt đối không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủi chửi. Ý không tham sân si. Làm cho được 10 điều thiện này mà gọi là thượng thiện thì sanh về cõi trời. Mà làm 10 điều thiện mà được thượng thiện là cái chuyện này nó khó. Nhưng mà mình chuyển 10 cái điều thiện này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, không nguyện sanh về cõi trời, thì nó trở thành tịnh nghiệp dễ hơn. Là bởi vì khi mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc có cái sự gia trì của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn lực cho mình. Còn mình đi về cõi trời là tự lực mình phải đi, một mình đi nó khó vô cùng. Cũng như là quý vị mà hôm nay từ ở Hà Nội vô mà một mình đi bộ vô đây là thôi cực lắm, phải không ạ? Mà có bạn bè tổ chức xe đi nó đỡ hơn, đúng không ạ? Có cái lực của đại chúng á. Nhưng mà nếu mà đi máy bay nữa thì thôi rồi, sung sướng, đúng không? Thì cũng vậy, nếu mà về Tây Phương Cực Lạc là giống như là đi đường tắt máy bay, nương theo cái thuyền từ nguyện lực, cái thuyền từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay quý vị ngồi lắng nghe chúng tôi nói những cái đạo lý này thì chúng tôi cũng lấy từ trong bộ Văn Sao. Bây giờ đang in 10.000 cuốn, chúng tôi in là tặng cúng dường, không kêu gọi ai hết. Nếu mà ở đây chút nữa đó để lại một cái số điện thoại, sau khi in xong nếu mà ai thích thì chúng tôi sẽ đóng một cái thùng á, gửi về tặng, gửi ra đạo tràng á, tặng cho quý vị. Thì bộ sách này nó có cái giá trị, đó là những cái lá thư của những người bị khúc mắc về cuộc sống gia đình, tu tập, vân vân mọi thứ. Thì Ngài mới, người ta gửi thư đến rồi Ngài mới phúc đáp lại cho người ta. Thì hầu như những người nhận lá thư của Ngài là đều tháo gỡ được những cái sự khúc mắc trong gia đình và tu tập có sự thành công. Người ta quý cái lá thư quá, người ta giữ lại 5 năm, 10 năm, có người 2, 30 năm mới mang tới Linh Nham Sơn Tự ở Trung Quốc mới kết tập thành cái bộ sách Văn Sao. Bộ sách này nó giá trị, chúng tôi nói nó giá trị đến 9.000 năm. Ngài nói gần 100 năm rồi mà bây giờ nó y chang như vậy. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là Ngài Ấn Tổ là một vị tổ, một trong 13 vị tổ mà khâm phục vô cùng, là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì từ dạo gần lại đây chúng tôi mới phổ biến cái bộ Văn Sao này, thấy cái chùa chúng tôi nó có cái khởi sắc. Cái khởi sắc mà chúng tôi đáng mừng nhất đó là cái lòng thành kính. Một phần thành kính tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. 10 phần thành kính tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Mình đối với ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em, cháu chắc mà mình dùng tấm lòng chân thành cung kính, tội của mình nó tiêu. Có cái cô đó, cô ở dưới Bình Phước, coi như ông chồng ổng khủng khiếp, biết cái nghiệp duyên gì đâu mà không biết, ổng quá dữ, không cho cổ đi chùa, sợ đi chùa lấy tiền cúng chùa hết, cho nên thành ra ông cũng không muốn cho đi. Rồi cổ cứ lén lén cổ làm bán vật liệu xây dựng, mà cổ lén lén cổ in kinh, in sách, in dữ lắm cổ làm. Mà cổ nói sao con càng làm chừng nào trong két con nó càng dư tiền, mà lúc trước con không có làm sao mà con cứ túng thiếu. Rồi cầu như là những cái kinh sách rồi vừa rồi chuẩn bị in mấy trăm tượng Phật A Di Đà tám tấc, trăm mấy chục triệu, cổ cũng cúng dường cổ làm. Nhưng mà cái nghiệp của cổ với ông chồng nó vẫn chưa có tháo gỡ được. Thì cổ nghe pháp chúng tôi thường xuyên, mỗi chủ nhật chúng tôi phát là không có bữa nào cổ bỏ, nhưng mà nó chưa có đột phá được cái nghiệp của cổ, cho nên cổ chưa dùng tấm lòng chân thành để nói chuyện với ông chồng. Thì cái bữa đó cổ nói em đi Sài Gòn em chữa bệnh, bữa nay sao nó đau bụng khó chịu quá. Cổ nói láo vậy để cổ lên Vĩnh Nghiêm cổ tu. Thì cổ lên Vĩnh Nghiêm cổ về xong là ổng kêu đâu bữa nay bà đi khám bệnh, bà đưa sổ bệnh cho tôi coi thử coi. Thì bà không biết ở đào rờ hết, bà kêu thôi em xin lỗi em nói láo, bởi vì em muốn lên Vĩnh Nghiêm em tu quá, mà giờ nói em lên Vĩnh Nghiêm em tu em nghe pháp anh không cho đi, cho nên vậy em phải nói láo đi chữa bệnh. Ông nói khùng, ông chửi mày tao mi tớ. Suốt 3 tháng trời niệm Phật rồi ấn tống kinh đủ thứ hết, nhưng mà cái tấm lòng thành kính nó chưa được hưng khởi. Thì mới dạo gần lại đây thì có nghe chúng tôi có kể một người là ở dưới Phú Yên á, thì cô này cô dùng tấm lòng thành kính khi cô nghe đĩa chúng tôi là cô nuôi mua một đàn heo vậy, nó sai dữ lắm, đẻ sai lắm. Cô nghe chúng tôi nói là mình tạo cái nghiệp mà nuôi heo người ta giết là mình cũng cộng nghiệp sát sanh thọ mạng mình nó ngắn đi, cái cô bán sạch hết. Xong bắt đầu cô mới tha thiết xin ông chồng, nói anh à, em chỉ có một tấm lòng duy nhất đó là muốn lên Tịnh Thất Quan Âm để quy y, về Đại Tùng Lâm quy y cũng không được, và về dưới Vĩnh Nghiêm cũng đông quá quy y không được, thầy tổ chức cái lễ Phật đản cho em lên em làm xin quy y, nếu mà anh cho thì em đi, còn không cho thì em không đi đâu. Tha thiết cung kính nói như thế, thì cuối cùng ổng cho đi, mà ổng tìm thêm một người để dắt đi nữa, chứ đỡ ổng sợ lên đây rồi mất vợ ổng đi mà. Cái rồi khi mà cô này có nghe cái câu đó, nhưng mà cô thấm từ từ rồi bắt đầu cái cô này tên cô Hợp á, thì mới gần lại đây cái cô mới quỳ xuống, cô chắp tay, cô rưng rưng nước mắt, thực lòng cô nói là em có lỗi xin lỗi anh. Nhưng mà lúc trước á thì cô đứng ngơ ngơ, cô nói em có lỗi xin lỗi anh, kêu mày có lỗi gì, mày có lỗi gì, con xin lỗi được. Nhưng mà bữa nay cô quỳ xuống, cô chân thành cung kính, cô chắp tay, cô tha thiết hai hàng nước mắt rưng rưng, em có lỗi và em muốn lên Tịnh Thất Quan Âm để gặp mẹ em trên đó. Em đứa em của em nó cũng quan đàng quá đó, nó năn nỉ tha thiết, cái tự nhiên cũng cảm động cho đi. Thì cổ mới cảm được cái lòng thành kính của cổ chạm đến cái tâm của ông chồng. Thì cái oan gia trái chủ giữa ông chồng với vợ nó được cởi mở từ cái lòng thành kính. Cho nên sở dĩ mà mình thất bại hôn nhân, vợ chồng, anh em, cha mẹ là do mình khinh nhờn. Hiểu chỗ này không? Cái khinh nhờn. Mới lần đầu mình gặp nhau mình rất là cung kính, quý mến, thương yêu, tha thứ. Nhưng sống một thời gian với nhau bắt đầu nó khinh nhờn. Con khinh nhờn cha, bởi vì cha khinh nhờn ông bà, vợ khinh nhờn chồng, và không biết cung kính chồng, nói những cái điều xấu cho con nó nghe. Cho nên gia đình bắt đầu nó bị lục đục thất bại. Mà khi gia đình quý vị mà lục đục thất bại rồi, quý vị mới đi tìm cái hạnh phúc ở nơi khác, không bao giờ có đâu. Có nhiều người bỏ nhà đi lên chùa nhưng mà không giải quyết được, không tròn cái bổn phận của người vợ. Thì chúng tôi đọc vào văn sao thấy Ấn Tổ nói rõ về cái chuyện này. Đó là tròn bổn phận của một người khó vô cùng. Thì hôm nay chúng tôi nói những cái đạo lý nó thông thường, nhưng mà nếu mà mình đạt được cái mức độ này rồi đó, thì như là cái nền tảng mà mình đắp vững rồi đó, thì khi mình bước lên cái lầu cao muôn trượng đi nó an toàn, không có trở ngại. Vậy cho nên chúng tôi trong một cái thời gian ngắn 1-2 tiếng nó cũng không có thể nào nói hết được những cái gì chúng tôi muốn nói trong văn sao. Cho nên chúng nhàn muốn làm sao những người gặp duyên về Tịnh Thất Quan Âm, gặp giác nhàn là giác nhàn phải làm sao giới thiệu được cái bộ sách văn sao, về đọc từ từ một ngày năm mười lá lần lần, cái nó thấm cái lời của tổ, thấy không? Bắt đầu nó từ nơi cái tâm mình nó nhiếp tâm vào trong sách, rồi nhờ cái sách đó, cái lời của Ấn Tổ đó, bắt đầu nó chuyển nghiệp. cái lời của Ngài nó có một cái công năng đặc biệt. Đó là cái sở chứng của Ngài đã làm được. Khi mình đọc vào cái mình bị hút vào trong nó, mình cảm được cái lời của Ngài, bắt đầu nó chuyển nghiệp. Còn tự thân mình đôi khi chuyển nghiệp chuyển không nổi. Gọi là tâm này tạo nghiệp rồi, tâm này chuyển nghiệp không được thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Cũng như hồi nãy có một chú ở ngoài Quảng Nam đi vô, nói con nó mới té xe. Tự nhiên vẫn nhàn nhìn hỏi cái lúc mà chạy xe té có uống rượu không? Nó kêu có. Nếu mà không uống rượu thì làm sao té, phải không ạ? Bình tĩnh làm sao mà té, phải không ạ? Nếu mà giữ năm giới không uống rượu thì hỏi làm gì có chuyện đó xảy ra, phải không ạ? Cuối cùng bị té xe. Bây giờ cái đầu nó bị mắt đồ nó bị hư, nó nhìn không rõ được. Tức là cái nghiệp uống rượu nó trói buộc lại tâm, đúng không? Rồi từ cái trói buộc đó rồi bắt đầu nó mới sanh ra cái quả báo. Mỗi người có mỗi cái nghiệp. Có người thì họ tham dữ lắm, họ không có nóng giận mà họ im, họ tham dữ lắm. Có nhiều người họ không có tham, họ rất là vô tư nhưng mà họ lại sân. Nhưng mà có người thì họ ít nóng giận, không tham nhưng mà họ si mê. Si mê tức là họ không phân trập được đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Mà có những người họ khởi tâm, cái dâm tâm họ khởi lên ngoài. Chính cái dâm tâm này nó mới là đoạn thọ. Cho nên ấn tổ mới nói rằng là ngăn dứt lòng tà. Lòng tà tức là cái lòng dâm tâm của mình, cái tâm bất thiện. Cho nên Ngài nói là để cho mình chuyển nghiệp. Hay lắm. Khi mà mình về mình nghe vậy, mình áp dụng, mình tu tập thì mới tốt. Chứ còn nếu mình đi vái vái lạy lạy, mình cầu nguyện, mình tu ngoài da trớt trớt, nó không tiêu nghiệp nữa. Đúng không? Nó không tiêu nghiệp nữa. Là đọc đến văn sao của ấn tổ, bước đầu mình thấy hơi rùng mình một chút, là bởi vì cái công lực của Ngài nói nó hơi mạnh để đột phá cái nghiệp báo mình. Nhưng mà khi mình đọc quen vào trong cái văn phong của Ngài rồi, mình thích. Thích là bây giờ mình phải chuyển phàm thành thánh thôi, chuyển ác thành thiện thôi, không còn con đường nào khác. Vậy cho nên thành ra bao nhiêu tháng nay, gần cả năm, chúng tôi dùi mài văn sao, chúng tôi thấy cái cuộc đời này nó loạn đến cùng cực. Cái đây là Ngài nói trong đó, cha mẹ dạy con không được nữa, từ nơi thai giáo bắt đầu hấp thụ, đứa con nó hấp thụ cái bản tính của mình. Mà nếu cái bản tính của mình mà không gặp lời dạy của cổ thánh tiên hiền thì tâm phàm này nó kinh khủng lắm. Tâm phàm này nó kinh khủng lắm. Thì cái đứa con nó vô, nó hấp thụ cái tính phàm phục, phàm tu tục, phàm phu tục tử của mình. Rồi khi mình sanh nó ra rồi, mình cũng không có học lời dạy của cổ thánh tiên hiền giúp cho nó biết được cái đạo hiếu. Vừa sanh ra rồi, cha cũng đi kiếm tiền mà mẹ cũng đi kiếm tiền, giao cho thầy cô giáo, giao cho các người giữ trẻ, họ không có khả năng và họ không có sự quan tâm để dạy con cái mình. Rồi lớn, nó lớn lên rồi, cái rồi nó được một mớ kiến thức, học giỏi, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, học cái gì đó, nó có tiền có bạc, nhưng mà nó về lại nó xem mình không ra gì hết trơn. Nó mất cái gốc lòng hiếu, mất rồi. Thì cái lúc này bắt đầu cái ngạo mạn nó xuất hiện. Nó về nó hỏi bà nội à, bữa nay bà nội biết good morning là gì không? Chào buổi sáng, nó nói một tràng tiếng Anh, nó nghĩ là nó giỏi, giỏi quá rồi. Bà nội không biết gì hết trơn. Nó lên mạng nó coi đủ thứ hết trơn, coi như nó coi cha mẹ bà nội không ra gì hết, bắt đầu nó ngạo mạn. Chính cái ngạo mạn này là nó chết, tổn phước tổn thọ. Bởi vậy về đọc lại văn sao, thấy giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành để bắt đầu bước từng cái nhân thừa, dạy cho nó biết được cái đạo hiếu. Đạo hiếu là đạo gốc. Khi mà nó ra về đường, cung kính mọi người, cúi đầu chắp tay, vòng tay chào bác ạ, nó biết làm từng chút việc thiện, thì đứa này nó có một cái nền tảng của căn bản đạo đức tích lũy cho nó. Còn nếu mình để dành tiền bạc rồi mình tích lũy cho nó cái sự nghiệp về kiến thức, lớn lên nó có tài mà không có đức, thì đứa này gọi là tiểu nhân. Đứa này nó sẽ làm bại hoại gia phong mình, nó làm hư hỏng đi cái đất nước này. Thì cha mẹ có trách nhiệm, cha mẹ phải ban tội. Ấn tổ nói cái người mẹ mà dạy con cái được, nó nên người lợi ích cho gia đình, cho xã hội, thì cái người mẹ này phước báu vô cùng, phước báu lớn vô cùng. Còn nếu người mẹ này mà không dạy được con cái để nó hư thì người mẹ này tội không gì lớn bằng. Mà nếu người mẹ này mà không gặp được lời dạy của cổ thánh tiên hiền, không biết áp dụng lời Phật dạy trong gia đình thì khó trở thành một người người hiền. Bởi vì bọn phàm phu chúng ta mà không gặp lời dạy của thánh hiền thì thôi, nghiệp báo kinh khủng, lương lẹo dối trá, rồi đủ thứ cái nghiệp báo nó xảy ra. Sáng chúng ta coi một đoạn ngài nói, nước mà tràn đó là do tâm tham của con người nó quá độ, nó ảnh hưởng đến cái y báo. Lũ lụt á là do cái tâm tham ái của người quá độ. Mà còn vỡ đê á, đó là do cái tấm lòng con người có cái sự tranh giành quá độ. Tất cả cái cõi này là từ nơi cái tâm con người mà tạo ra, gọi là vạn pháp do tâm tạo, nhất thiết di tâm tạo. Cứ bão lụt chấn động nơi nào, động đất, đó là do lòng người bất an. Con người là gốc, tâm con người là gốc. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi gặp quý vị không có thời gian nhiều, mà chúng tôi muốn giới thiệu quý vị cái bộ sách Văn Sao mà tam biên chúng tôi in ra 5.000 bộ hết rồi. Giờ chỉ còn tục biên chuẩn bị họ in, mà chắc in làm xong cũng phải cả tháng. Nhưng mà chúng tôi hôm nay là muốn gieo duyên cho quý vị cái bộ sách này. Chúng tôi thấy quý quá, cho nên một cái bộ sách này nếu mà in cho 10.000 cuốn là 1.7 tỷ. Người nào người ta biết, người ta tùy hỷ 5.000, 10.000 và 300.000 họ góp vào trong cái quỹ đó, thì chúng tôi in, chúng tôi tặng. Mà riêng quý vị hôm nay có cái duyên để lại một cái người trưởng tràng cái số điện thoại á, là bao nhiêu người xin chúng tôi đóng thùng chúng tôi gửi ra. Mà mình mà nhận được cuốn sách đó, mình coi hay, mỗi ngày mình đọc cho gia đình mình nghe. Có cái gia đình đó, ông chồng ông đi tu về, ông nghe pháp ông thích, nhưng mà ông nói lại gia đình nó không được. Thứ nhất là cái cách để mà nói, để mà lôi cuốn, cũng như là đắc nhân tâm người khác, nói không được, hiểu không? Thứ hai nữa, trong gia đình nó quá là bình thường rồi, cho nên nói chuyện nó khó. Đứa con mà nói cho cha mẹ, nó kêu mày con tao, mày dạy đời thôi, mệt quá mày ơi, không chịu nghe. Còn lấy cái bộ sách Văn Sao ra nói, tổ nói nè, nghe con đọc cho má nghe. Đọc ngàn lá, hai lá, ba lá, đọc từ từ, đọc 3 năm sau ông cha nhập tâm luôn. Và khi nhập tâm rồi thì quán tổ có nói về cái cách hộ niệm trong đó luôn á. Hộ niệm ông cha giảng sanh ngon lành. Hey, cái cách này là hôm nay chúng tôi thấy tuyệt. Cái một bộ sách Văn Sao, ấn tổ nói nó quý hơn một rương vàng. Khi có Văn Sao trong nhà là có ấn tổ trong nhà. Một rương vàng không nói được như trong Văn Sao, hiểu không? Nhưng mà ở trong Văn Sao này mà mình đọc từ từ, nó thâm nhập được cả gia đình mình, bắt đầu thay đổi. Mà mình đem cái bộ sách này mình giới thiệu cho người khác, cái công đức này gọi là pháp thí. Mà chỉ có pháp thí nó mới thù thắng hơn tất cả các thí. Bây giờ pháp thí nó sanh ra cái trí tuệ, đúng không ạ? Vì vậy hôm nay bắt đầu quý vị ngồi đây mà nghe chúng tôi giới thiệu được, nó khác hơn những người mà mình đưa cuốn sách không được giới thiệu, đúng không? Ví dụ quý vị chuẩn bị đến cái quán đó, trời, cái tiệm cơm chay đó, tôi nói thiệt với cô là nó thiệt là ngon. Tôi ăn rồi tôi thấy ngon, thì cái người bạn mình chưa ăn là thấy thèm, thấy thích rồi, đúng không ạ? Tin tưởng mình ăn rồi mà. Nó cũng vậy, mà nói tôi nói thiệt với cô, tôi vô thầy nhàn giới thiệu bộ Văn Sao, tôi thích cô ạ, bộ sách này hay, đúng không ạ? Là người ta tự nhiên quan tâm tới, người ta đọc. Mình giới thiệu vậy nó gọi là bố thí pháp. Chỉ có Phật pháp mới giúp cho người ta thoát ly sanh tử được thôi, đúng không ạ? Mà quý vị mà gặp được bộ Văn Sao này thì thôi rồi, yên tâm. Hôm nay thời gian không có được nhiều, chúng tôi mục đích là giới thiệu cái bộ sách này, để chút nữa xem thử coi vài bộ, 2-3 bộ tam biên thì hình như còn, chứ không có cho toàn bộ trong này hết được, là bởi vì hết rồi, còn có vài bộ cho một số những người ở đây. Rồi cái trưởng tràng mình á, khi tập trung tuần lần hoặc tháng lần á, cái mình mới lược những cái bộ, cái lá thư đó mình đọc cho đạo tràng mình nghe. Ở trên tình thất Quan Âm, mỗi lần giác nhàn giảng là nhờ thầy Nhuận Minh đọc. Quý vị kìa coi mấy cái đĩa coi, rất là hay. Không biết sao cái lời nói của mình đôi khi nó không có bằng cái lời của tổ, bởi vì tâm mình vẫn còn phàm, mà lời của tổ là hằng của Bồ Tát này, nó khác dữ lắm. Nhưng mà mới lần đầu mình đọc mình thấy nó chưa có cảm xúc, thấy viết thư nói cho người khác, nhưng mà mình đọc hoài mình thấy nói cho mình không à, mình cũng có những cái tội trong đó, mình cũng có những cái lỗi trong đó, hay thiệt là hay. À, thì hôm nay Văn Nhàn gửi vài bộ trước cho quý vị, rồi sau khi mà để lại địa chỉ thì nó ra cái bộ tục biên đó, thì Văn Nhàn sẽ gửi tặng cho quý vị. Hồi xưa quý vị nghe Hòa Thượng Thiền Tâm dịch cái lá thơ Tịnh Độ đó, một thời gian vang dội cái lá thơ Tịnh Độ, lúc từ trong bộ văn sao này, thiệt hay. Bộ mỏng mỏng thôi, cái đó ít. Thì như vậy hôm nay Văn Nhàn thì không có cái thời gian để nói, và mình cũng thừa nhận rằng trong một thời gian ngắn này nó cũng chưa có thấm thía vô đâu, đúng không ạ? Thì nếu ai ở đây sắp xếp được về nhà kéo cái đường truyền internet, thì khi mình ở nhà ngày chủ nhật đó là Văn Nhàn 9 giờ, 4 giờ đạo tràng tu, cái mình mở phát trực tiếp trên trang web vôlượngthọ.vn hoặc vô YouTube, nó có đề chữ trực tiếp, cái này mình phát cái âm thanh đại chúng tu 700-800 người ở đây hàng ngày phát ở trong nhà của mình, cái âm thanh này bắt đầu là nó sẽ làm cho cái căn nhà của mình bắt đầu nó thanh tịnh hóa ra, những cái khí trược ô ám bắt đầu nó tan biến từ từ, hiểu không ạ? Đó, rồi xong đến ngày chủ nhật thì chúng tôi thường xuyên giảng, quý vị mới mở ra mặc áo tràng trang nghiêm như vậy trước bàn Phật, để một cái tivi, cả gia đình mình ngồi đó, không có đi chơi bời đâu nữa cả, thôi đi đâu cũng vậy, ngồi đó bắt đầu hưởng thụ Phật pháp. Thì nếu như vậy được 3 năm thì gia đình quý vị tốt, phải 3 năm. Mà 3 năm như một ngày chủ nhật không bỏ. Mà thường chúng tôi đôi khi những ngày thường chúng tôi cũng có lên nữa. Đó, thì cái đó là cái điều chúng tôi gửi gắm, nếu mà ai có điều kiện được thì kéo cái đường truyền internet, đặt cái tivi rõ ở trong nhà. Thì hiện tại bây giờ cái số lượng người mà theo dõi, cái view mà nó báo cứ mỗi chủ nhật là khoảng 19.000 người. Đó là nói về bên Facebook, nó trực tiếp á. Mà một số bọn trẻ bây giờ nó có điện thoại, nó ngồi ở văn phòng, ngồi chỗ này chỗ nọ, nó coi được hết. Đây là một cái công nghệ mà chúng tôi lấy từ bên Mỹ về làm. Không có đạo tràng nào chứa đủ sức người như vậy, ngồi tại nhà người ta. Còn trong YouTube nó báo là khoảng 2.000 mấy, tức là một buổi giảng là trên 20.000 người. Đây là báo chính xác. Thì bây giờ mỗi lần chúng tôi gặp quý vị là chúng tôi bắt đầu có giới thiệu, nó vô băng đĩa, bắt đầu người ta nghe, bắt đầu nó truyền. Thì đây là cái đạo tràng trên không trung. Mà cái đạo tràng trên không trung này nó là không giới hạn, và nó siêu thời gian, nó đi rất nhanh. Và cái chú đó ông nói là có thể là chủ nhật này ông sắp xếp ông làm trên 50.000 người được, kéo những cái người trong cái group họ đó, họ vào đó, họ xem. Thì nếu mà mình về mình phổ biến được trong gia đình mình, trong một hai gia đình thôi, phước này lớn lắm. Mấy chú hiểu không ạ? Thì mình đi đến tỉnh thất Quan Âm, giống như mình lên núi Báu mình lấy vàng, mình về mình phải có cục vàng, nhưng mà đi tay không nó uổng chứ, được không? Thì hôm nay mình là trong thâm tâm mình là trong thâm tâm mình lên tỉnh thất Quan Âm là thấy thầy Nhàn giới thiệu bộ văn sao này, là mình thấy là có cái tư lương hành trang để cho cái cuộc đời của mình. Trong đó có cái bà Huệ Tĩnh gặp Ấn Tổ tại một cái chùa đó, Ấn Tổ giảng xong rồi cái Ấn Tổ mới nói tôi không có thời gian nói nhiều đâu, thôi hai vợ chồng quy y xong rồi tôi đặt pháp danh rồi về lấy cái bộ văn sao nè, nương theo đó đi. Thì tôi nói mấy tiếng đồng hồ, 2-3 ngày cũng không thể nào bằng cái bộ văn sao. Vì bộ văn sao người ta gửi từng lá thơ đến, tôi phải trắc lọc cả bao nhiêu tháng trời nó mới ra được cái bộ sách này, nó quý, những lời tôi nói nó nằm ở trong đó. Thì khi ngài đến Thượng Hải, ngài gặp xong rồi, ngài nói vậy xong, cái bà Huệ Tĩnh này với hai vợ chồng về đặt pháp danh Huệ Tĩnh, về một năm sau là bà bắt đầu gặp nạn rồi, thọ mạng hết rồi. Bà bèn gì? Phát bồ đề tâm, buông vạn duyên, dây chuyền, dây đồ, nhẫn, rồi tất cả mọi thứ bà bán hết, bà đi cúng dường, quyết tâm niệm Phật. Khi mà lúc bà ra đi, bà gặp ngài Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà đến đón bà đi. Một năm thôi, bà một năm một thôi, bà áp dụng đúng đường, đúng lời Phật dạy, đúng lời Tổ dạy, bà ra đi. Ấn Tổ có nói trong cái lá thư này, Ấn Tổ khen bà này gọi là chân thật vâng lời làm theo, làm từ nơi hai cái chữ thành kính, rất thành kính. Đó. Thành ra là hôm nay chúng tôi lên đây mục đích chúng tôi nói là hôm nay gặp quý Phật tử, đây là cơ hội để giới thiệu văn sao rồi. Mà quý vị về mà quý vị về mà quý vị thích rồi đã ngăn, thì một triền mười, mười triền trăm, trăm triền ngàn, ngàn triền ức, thì cái công đức mà phổ biến văn sao đối với gia đình quý vị có duyên với Ấn Tổ, thì cái sự vãng sanh chúng tôi nói chắc chắn, chắc chắn lắm. Lúc trước chúng tôi giới thiệu về Hòa Thượng Tịnh Không. Khi Hòa Thượng Tịnh Không đến Đài Trung học Ngài Lý Bỉnh Nam, 5 năm sau Ngài Lý Bỉnh Nam cũng đưa cái bộ văn sao này. Mà Hòa Thượng phải ở tại Đài Trung đến 10 năm để áp dụng văn sao này. Cho nên cái bộ văn sao này nó gói gọn từ cái căn bản cho đến cái lúc mà mình giảng sanh luôn, đầy đủ. Thì hôm nay chúng tôi đến đây thì gặp được quý vị với nhà hết sức là hoan hỷ. Nói một số những cái đạo lý thông thường như thế thôi, nhưng mà cái mục tiêu của chúng tôi hôm nay vẫn đưa cái bộ sách này. Bây giờ Ấn Tổ nói tôi thực sự gặp ông trong thời gian ngắn cũng không có làm gì được, không nói gì nhiều được đâu. Ông về ông đọc văn sao, gia ngôn lục, những cái sách tôi giới thiệu, ông tin tưởng lắng lòng thanh tịnh ông đọc đi, tôi nói chắc chắn ông là có hữu ích. Chúng tôi cũng bắt chước vậy thôi, còn cũng không nói thêm cái gì được cả. Đây, bởi vì không phải một sớm một chiều mà có thể mình chuyển được cái nghiệp báo của mình, nó phải có thời gian đúng không ạ? Nhưng mà cái thời gian mà mình rảnh để mình đọc vào văn sao thì Ấn Tổ nói là lúc đầu dùng sách để nhiếp tâm, về sau dùng tâm này để chuyển nghiệp, và luôn luôn hướng tới thực hành lời Phật dạy để sống một con người với con người tốt. Thì mình sống giữa con người với con người tốt thì mình mới về sống được với Phật. Hiểu chỗ này không? Con người với con người mình sống không tốt thì cái chuyện vãng sanh Tây Phương thì khó vô cùng. Gọi là miệng thì nguyện vãng sanh nhưng tâm vẫn liếng trần cảnh và không con người với con người tốt, đúng không? Mà làm một con người tốt để cho nó hoàn thiện được trọn bổn phận một con người, gọi là thiện nhân, không dễ. Nếu không gặp lời dạy của cánh cổ thánh tiên hiền làm không nổi quý vị. Bản thân chúng tôi nếu mà kêu điếc xuất gia mấy chục năm, trên 30 năm mà không gặp văn sao Ấn Tổ vẫn quờ quạng. Quờ quạng như không. Suốt ngày chỉ đi lo cái việc gom góp bổn đạo, quên mất đi cái bổn phận đó là phải buông vạn duyên niệm Phật để cầu vãng sanh, tự lợi cho mình đạt được một cái tiêu chuẩn là biết ngày giờ vãng sanh rồi thì bạn làm cái gì bạn làm. Chứ nếu mà đạo nghiệp chưa thành, để tâm này tán loạn, lo đủ kiểu hết trơn, ngày kia cuộc đời tôi là không chủ trì đó, không nhận bổn đạo đó. Tôi lo cho tôi biết ngày giờ giảng sanh, cái đó là gọi đạo nghiệp tôi thành rồi, tôi muốn làm gì tôi làm. Mà chưa thành rồi tôi cũng không làm. Mà đã thành rồi ngày biết ngày giờ giảng sanh mà ngày có ở trong tháp không à? Cho nên hình ra ngày nói là đạo nghiệp chưa thành, tức là chưa biết ngày giờ vãng sanh, thì đừng có để tâm này nó tán loạn. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến luyến, tự mình chẳng về, về liền được, gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vâng, đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu đạo nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Nghe mấy câu này chịu không nổi. Lòng cả ngài, lòng rộng lượng của ngài Bồ Tát Đại Thế Chí mà nói như vậy để cho chúng sanh vãng sanh. Ngài viết một cái bài kệ ở trên vách, bởi vì nhiều người thỉnh ngài đi quá. Ngài viết cái bài kệ trên vách chùa Tô Châu, sống uổng 70 năm. Ngài 70 tuổi rồi đó mà ngài nói là sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chờ. Có nghĩa là nếu mà mình không biết ngày giờ vãng sanh được, mình đi làm cái gì giống như kẻ tù, nó không có được làm trọn vẹn được ở trong cõi này đâu. Như tù dắt ra chợ, mỗi bước lần cái chết. Xin tạ tiệt tất cả, nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân lương hữu. Tạ tiệt hết tất cả, đóng thấp lại để tu đạo nghiệp đã. Đạo nghiệp của mình nó phải thành tựu đã, chứ không vô thường nữa, tới thọ mạng nó hết rồi mình biết đi đâu. Cho nên chúng ta là thường hay quá phận, suy nghĩ cái gì nó toàn là cao siêu quá đi. Thọ mạng không có, phước báu không có, cái làm không được cái phiền não. Còn cái chuyện mà nguyện về Tây Phương ai làm cũng được, đơn giản, không ai tranh với mình, đúng không ạ? Mà nói như vậy không phải là mình quay lưng với cuộc đời, coi như là mình ruồng bỏ cuộc đời. trọn bổn phận với cuộc đời, mà cái đó là gặp nhau cõi đời này gọi là nó giả tạm, sống cho nó hết cái kiếp người còn lại để mình về cái quê hương Tây Phương Cực Lạc là quê hương của mình. Còn ở đây chỉ là quán trọ thôi. Quán trọ 100 năm 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy, không bao nhiêu hết trơn. Mà mình lại làm cho kiên cố quán trọ ở đây, rồi mình muốn dầm mình ăn dầm nằm về ở đây. Đời sau mà nó chui vô thai bào nó là chết. Nguy hiểm vô cùng. Mà coi chừng một đời không bằng một đời. Đời này như vậy mà có khi đời sau thọ mạng nó ngắn, nằm trong thai bào gặp cái người mà cái nghiệp ác người ta phá thai mình mất. Hoặc là mình vô trong đó mình hấp thụ cái bản tính của người đó nữa là chết. Bây giờ mình ngồi mình so đo giữa cái liên thai là cái nguyện lực của Đức Phật khi mình vào trong liên thai để mình vãng sanh, với lại cái thai bào của cha mẹ, thì quý vị thích vô cái nào? Thích vô liên thai phải không ạ? Là hoa sen đúng không ạ? Thì bây giờ phải tích lũy thôi. Cái gì cũng phải tích lũy. Tích lũy từng chút ăn chay, tích lũy từng chút câu Phật hiệu, tích lũy từng chút những điều thiện hồi hướng về Tây Phương. Buông xả hết, không tranh giành với ai hết. Họ nói gì nói kệ. Về ông chồng cũng có mặt, coi như là gọi là ruồng rẫy mặt lị mình, làm cho mình khổ đau trong tâm, cứ khởi lên A Di Đà Phật, thương kính ông vô cùng. Vì ông đang tạo nghiệp địa ngục mà, đúng không ạ? Mà mình mở miệng mình cãi với nhau là coi như hai người xuống địa ngục như chơi. Sân hận là cái nhân địa ngục chứ gì, phải không ạ? Mà nói không phải như đây mà đủ đâu. Họ nghe từ từ bắt đầu nó mới thấm, phải không ạ? Một trận mưa qua mà coi như là đất nó khô cằn, bao nhiêu đời kiếp nghiệp báo bây giờ phải tưới từ từ nó mới thấm lần lần đó, phải không ạ? Nó mới tiêu nghiệp từ từ. Nhưng bà Lưu Tố Văn bà nghe đĩa hòa thượng mà 10 năm, mỗi ngày bà nghe 8 tiếng mới chuyển nghiệp được, cho đâu phải đơn giản, đúng không? Này, hồi nãy giờ nghe có lý sao mà nói. Thì chúng tôi hôm nay không có làm việc gì cao cả, chỉ ở khu chuyên tu với 40 bà già, hàng ngày ra trồng rau ăn, với lại 20 thầy chú ở dưới đó, đóng cửa không tiếp ai. Sót nghĩ thân này sắp chết. Không thật mà, ngài nói là sáng không bảo bảo được đến chiều đâu. Quý vị đang sờ sờ vậy chứ chút mới ra mà ông tài xế mà ở trên xe mà không có niệm Phật mà ổng mà coi như là ổng bị buồn ngủ, nghĩa là quý vị đi xuống hố hết nè. Nó kinh khủng lắm. Cái cõi này nó mong manh như chỉ mành gieo chuông, nó không đơn giản đâu, đúng không ạ? Máy bay mà lỡ mà nó hư cái con chip gì trong đó là nó rớt xuống là banh xác. Cho nên ngài nói là coi như là sáng không đảm bảo được đến chiều đâu. Luôn luôn ngài để cái chữ chết ngay cái đầu trên trán, rủ xuống ngay lông mày là chết rồi, không lo gì nữa. Đây là một diệu pháp diệu dược để mà buông vạn duyên. Nhưng mà cái cách của ngài nói không phải là như vậy, mà mình phất tỉnh ăn lê không lo gì nữa hết, lo tích cực, nhưng mà trong cái lo đó nó buông được, đúng không? Nhưng mà bây giờ không buông thì lúc chết cũng phải buông, đúng không? Có một cô mới 28 tuổi ung thư nằm ở đây nè, chúng tôi vô thăm hỏi buông được chưa, cái ông chồng buông được, tiền của buông được, nhưng mà đứa con buông chưa được. Hỏi vậy chừng nào buông, kêu chết rồi buông, chết kêu ngay bây giờ phải buông chứ chết rồi sao buông nữa. Tỉnh táo là phải buông, mới 28 tuổi không buông đến lúc đó cũng phải buông, đúng không ạ? Thay vì bây giờ buông trước nhẹ nhàng khỏe tập buông lần, đúng không ạ? Khi nó đến với mình cái là thôi nhẹ gót ra đi, phải chuẩn bị nó như thế. Nếu quý vị không đọc văn sao Ấn Độ, quý vị không chuẩn bị được đâu. Mà bây giờ mình đã đọc rồi, nghe chúng tôi nói như vậy thôi, chứ mà khi cái tập khí mình nó nặng, đụng chuyện nó cũng chưa buông nổi. Nói thì nghe dễ, mà về mà nghe nhà cháy là táo quả tâm tinh rồi đó. Ông chồng đi ngoài đường bị xe tông cái rầm lòi não là thấy ớn rồi đó nghe. Tâm mình tán loạn rồi đó nghe. Bất an rồi, đúng không? Giữ được cái tâm mà nó thăng bằng, gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này mà, không phải đơn giản. Mà nếu mà không có rèn luyện cái câu Phật hiệu cho nó miên mật thì lúc đó nó sao động kinh hồn. Giờ tập lần, đi đâu ai nói gì nói bớt, không nói chuyện nhiều, trong tâm cứ khởi lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường xuyên tập 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, lâu ngày cái bắt đầu nó thuần ở trong đó, đắc cái niệm Phật tâm muội hồi nào không hay, nghiệp nó tiêu hồi nào không biết. Nhưng mà cái sức niệm này nó không có đủ, không có thấy câu Phật hiệu là một cái pháp diệu dược bất khả tư nghì, cho nên không niệm được, để những cái tạp niệm nó xen vô làm mình khổ. Quay là câu Phật hiệu quay không nổi nữa. xoay sở lại quay không nổi. Ngay hiện tại bây giờ không có chuyện gì bình thường mà quay không được, thì hỏi lúc chết làm sao quay lại niệm được, đúng không? Cho nên thành ra Phật A Di Đà kêu cái lúc lâm chung mà 10 niệm vãng sanh, 10 niệm nó không phải là dễ, không phải dễ chút nào. Thực sự mà nói, mà đã 10 niệm niệm được mà nó đầy đủ tín nguyện trong đó, nó đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không phải là đơn giản. Nói nghe tưởng chừng là dễ nhưng mà không phải là dễ đâu. Dễ với những người mà ngay bây giờ họ chấp nhận, họ buông xuống, họ tu tập, lợi lạc vô cùng, công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Thật sự mà nói, tất cả nó giải quyết được hết. Ngay trong tâm mình nghiệp báo giải quyết được thì tất cả chồng con, on gia, trái chủ, tiền của cuộc sống này nó giải quyết được hết. Ấn Tổ nói bây giờ tôi chỉ nói ông là ông chỉ niệm Phật nó giải quyết được vấn đề, tôi không thể chỉ ông thêm cái cách nào khác. Chỉ còn một cách khác đó nữa là nếu mà ông gặp nạn mà nó nặng quá đi, ông quay rồi ông niệm Quan Âm. Tối ông trì thêm 21 tiếng để bi, sáng ông 21 tiếng để bi, nhờ Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Quan Âm gia trì cho ông. Coi văn sao ngài có nói. Chứ còn tự thân mình chuyển nghiệp không được, phải nhờ cái pháp lực bất khả tư nghị mới chuyển nghiệp, chuyển được cái nghiệp lực của mình. Đang bệnh mà mình không có thuốc uống làm sao mà hết bệnh được, đúng không? Cái bệnh trầm kha sanh tử nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ mà không có thuốc A Già Đà là A Di Đà Phật, mà đố mà ai mà có thể chuyển được nghiệp, khó vô cùng. Chỉ bậc thượng căn thượng trí. Còn như chúng ta bọn phàm phu, chúng tôi như quý vị mà không có câu Phật hiệu, không có pháp môn tịnh độ, chết, chịu chết làm gì được. May thay hôm nay sao mà quý vị có duyên với pháp môn tịnh độ, đó là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thật sự mà vậy. Ồ, 6 giờ rồi hả? Thôi đạo tràng hôm nay chúng tôi cũng có lưu lại cái đĩa này. Khi chúng tôi về, chúng tôi cắt xén, chúng tôi để lên trên trang web Vô Lượng Thọ. Quý vị đi dự lễ xong quý vị về, quý vị nghe lại. Chúng tôi thì hơi phá lệ cho Ấn Tổ, ngày không có gặp nhiều người đâu. Ngày kêu không, tôi không có thời gian đâu, tôi không có thời gian. Nếu mà sắp xếp được coi cái cuốn sách này đi, tôi không có thời gian, thời gian tôi để niệm Phật. Ngài gắt lắm. Nên là lần lần tôi cũng từ từ, chủ nhật lên đây đúng một ngày, xong rồi ở dưới đó niệm Phật. Sống uổng 47 tuổi. Chúng tôi năm nay 47 gọi là sống uổng 47 năm. Tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chợ. Đọc được những này mà cái lòng nó cảm phục Ấn Tổ, mà nó có một cái gì đó chấn động trong tâm mình. Nhiều người người ta không có nghĩ như vậy. Vô thường đến, ngày mai chết, đôi khi họ làm sao mà biết được, đúng không? Thành ra chúng tôi hôm nay thực sự thấy quý vị đường xá xa xôi lặn lội vô đây. Những người mà họ không biết đạo gì hết trơn, không biết ăn chay gì hết trơn, họ nghe chúng tôi nói như vậy, đôi khi họ cũng khai mở được tâm lượng. Đúng quý vị ha? Nên mà ra cái vị trưởng đoàn với lại ở trong này, hôm nay mình đến đây có phước báu dữ lắm. Mình dắt người ta đi đến chùa mà, công đức vô lượng chứ. Mình dắt người ta đi đến cái chỗ mà gọi rằng là ăn chơi, hút sách rồi karaoke, quán bar đồ là tội mình lớn, đúng không? Mình dắt họ vào chùa, họ nghe buổi thuyết pháp là công đức thù thắng. Cho nên Ấn Tổ mới nói là giúp cho một người biết được Phật Pháp, thoát ly sanh tử, về tới Tây Phương Cực Lạc. Công đức người này lớn lắm, là giúp cho một phàm phu thành Phật mà. Huống chi là gia đình của mình, mình sao không giúp gia đình của mình? Hay, người nói hay lắm. Nghe cả lý hơn. Thì mỗi thứ bảy từ 9:00-3:57 buổi sáng, 3:57 buổi sáng, từ 8:30 đến 10:30. Nếu mà trong mùa hè dành được thời gian, mở trang web Vô Lượng Thọ lên, có mấy thầy dạy đệ tử quy cho các em. Chúng tôi dám chắc nếu mà học không bỏ cúp cua, mà học không cúp cua mà học 3 năm là đứa con này tốt. Lạ lắm. Mình dạy nó không được mà mấy thầy lại dạy được. Bắt nó nghe từ từ. Nhưng mà vào mùa học rồi thì cho nó học ban đêm, từ 6:00 đến 8:00 tối. về bắt cái tivi lên đó cho quý thầy giảng. Chủ nhật là có chúng tôi buổi sáng. Thì quý vị ngồi tại nhà không tốn tiền đi đâu hết trơn, không có đi đâu hết đó. Mà gia đình quý vị từ từ nó an vậy cả. Nếu không có là nó bất an. Gia đình chúng tôi xưa là không gặp Phật Pháp thôi, bất an dữ lắm. Ông nói một câu, bà nói một câu à. Thôi hôm nay chúng tôi có vài lời chân thành chia sẻ đến quý vị. Mà chúng tôi tự nhiên ngồi đây nói chuyện, nó có cái cảm giác thấy quý vị rất là quý kính, có cái tâm đắc trong đó, cho nên chúng tôi có cái cảm xúc. Vì vậy cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho quý vị thân khỏe tâm an, ổn định gia đình, giúp cho gia đình phải giữ vẹn luân thường, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Mà nhất là cái việc Ngài nói là ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng. Không giết rồi mà phải phóng sanh nữa mới đủ, rồi phải ăn chay niệm Phật. Nhìn nghe thấy nó bình thường, nhưng mà áp dụng rồi mình mới thấy nó phi thường. Phi thường. Thôi hôm nay chúng tôi nói đến đây thôi. Mong quý vị hoan hỷ ha. Dạ, A Di Đà Phật.
Con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng, hôm nay đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ, và chúng con đã được thầy ban cho những lời pháp nhũ về hạnh hiếu, và chúng con cũng hiểu là tâm hiếu là tâm Phật và hạnh hiếu là hạnh Phật. Nhưng phương cách như thế nào để mà tu tập, để mà đạt được hạnh hiếu và tâm hiếu là vô cùng khó. Nhưng chúng con nghĩ những lời dạy của thầy hôm nay, những bài pháp của thầy chúng con đã được nghe, và tới đây quyển sách của thầy sắp ban cho chúng con sẽ là cẩm nang để chúng con tu tập, trên con đường tu tập ngày càng tinh tấn hơn để theo lời Phật dạy. Chúng con vô cùng hoan hỷ, và chúng con kính mong thầy mãi là cây bồ đề tỏa bóng để chúng con được nương tựa. Chúng con kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật đạo viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, chúng con có một viên gạch nhỏ để xây dựng cái tòa nhà của Phật pháp ạ. Chúng con kính dâng thầy ạ. A Di Đà Phật.
Thank you.